Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân để cùng nhìn lại những chuyện đáng chú ý trong tuần với chúng ta. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, trong tuần Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã cuối cùng cũng phải công bố cái tin là sẽ đóng cửa cái trại giam di trú ở trên đảo Manus ở bên Papua New Guinea. Chúng ta cũng biết là tòa án tối cao của nước này trước đây trong năm đã ra phán quyết rằng cái trại này là bất hợp pháp, cho nên là họ mở cửa và họ cho những người tạm trú đi ra ngoài. Nhưng mà nó cũng không có giải quyết được cái số phận, cái tương lai của những người này. Nay thì Úc chính thức tuyên bố là sẽ đóng cửa cái trại này. Vậy thì số phận của khoảng 900 người còn ở trong trại sẽ ra làm sao đây anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi trị giá bạc triệu. Có nghĩa là về cái vấn đề tiêu tốn ngân sách cũng như là cái những cái dàn xếp về mặt ngoại giao lẫn các cái chính sách di trú của nước Úc trong cái việc giải quyết một cách rốt ráo cho khoảng cỡ 850 người tạm trú ở Papua New Guinea. Thưa quý vị, chúng ta nếu mà theo dõi cái vấn đề này từ lâu cũng đã thấy là nhiều chính phủ Úc liên tục, kể cả lao động lẫn tự do, đã cố gắng đưa ra những cái giải pháp nhưng mà hầu như không có một cái giải pháp nào có tính cách bền vững hoặc là có tính cách khả thi được. Chúng ta đã từng nghe những cái giải pháp như giải pháp Malai, giải pháp Campuchia vân vân, nhưng mà dù là tiêu tốn rất là nhiều tiền nhưng mà rốt cuộc nó cũng đã không đến đâu, nếu mà không nói là cái kết quả nó hết sức nghèo nàn và không đáng kể. Cái chính sách sau khi tối cao pháp viện của Papua New Guinea tuyên bố hồi tháng 4 rằng là cái chuyện mà thiết lập những cái trại giam cái người tạm trú ở trên lãnh thổ của họ là phi hiến, thì rõ ràng cái số phận của những người này phải được giải quyết một cách nào đó để cho cả hai nước, cả Papua New Guinea lẫn Úc, được coi như là những cái nước tôn trọng cái nguyên tắc luật pháp và tôn trọng cả cái nhân quyền của những cái người tạm trú đó nữa. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton, dù là đã gặp trực tiếp với thủ tướng của PNG là Sir Peter O'Neill, vẫn chưa đưa ra được một cái lịch trình hoặc là một cái biện pháp cụ thể để giải quyết cái vấn đề này một cách rốt ráo. Nhiều người cho rằng là sở dĩ mà cái thời điểm của Tổng trưởng Di trú Úc và Thủ tướng Papua New Guinea gặp nhau chỉ 3 ngày trước khi mà cái hiệu lệnh của pháp lệnh của tối cao pháp viện Papua New Guinea có hiệu lực và phải bắt buộc phải giải quyết đó. Đây là một cái trò nó có tính cách câu giờ hoặc là nó có tính cách hình thức để mà che đậy một cái phương án nào đó mà họ có thể chưa tiện công bố.
Thật ra thì hồi tháng 4 khi mà tối cao pháp viện PNG ra cái phán quyết như vậy thì mọi người cũng đã có thể đoán trước được rằng là sớm muộn gì thì cái trại tị nạn ở bên Manus cũng phải đóng cửa mà thôi. Và lúc đó thì ông Peter Dutton có vẻ như chưa muốn công bố bởi vì là cái bầu cử, đúng không anh? Bây giờ bầu cử xong rồi, liên đảng tái đắc cử rồi, cho nên là bây giờ bắt đầu mới công bố. Tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng là trong số những người mà còn ở Manus này thì không phải là toàn bộ là tạm trú hết, mà cũng có một số người đã được cái quy chế tị nạn rồi nữa. Đó, thành thử ra là có thể là mình sẽ phân ra làm hai nhóm, những người đã được công nhận là người tị nạn thì bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm cho họ tái định cư, còn những người mà rớt thanh lọc rồi thì sẽ làm như thế nào đây, hồi hương hay như thế nào?
Vâng, tôi có theo dõi cái cuộc phỏng vấn của ông Peter Dutton trên đài ABC. Tuy rằng là cuộc phỏng vấn nó khá dài và khá phức tạp, nhưng mà chúng ta có thể tạm thời tóm tắt qua 3 điểm sau đây. Điểm thứ nhất là đối với những người tạm trú mà đã được phỏng vấn và được công nhận cái tư cách tị nạn thì họ có thể định cư ở Papua New Guinea. Úc không nhận định cư trong cái vùng lãnh thổ của mình, đó là mà người ta chữ tiếng Anh thường gọi là cái chữ bottom line, tức là cái mức là cuối cùng đó là như vậy, tức là không.
Nhưng mà
có
cái đó nó còn tùy thuộc vào PNG nữa, đúng không?
Đó, cái vấn đề là hai bên đang đùn đẩy trách nhiệm với nhau, ai có trách nhiệm về việc tái định cư cho những người này. Thì cái đó có lẽ là một cái chuyện thương lượng giữa hai cái chính phủ Papua New Guinea và Úc. Nhưng mà rõ ràng ông Peter Dutton đã ra chiêu trước, tức là đã đánh phủ đầu là chúng tôi không nhận. Mặc dù là họ có cái tư cách đã được công nhận cái tư cách tị nạn. Cái thành phần thứ hai là những người không được công nhận tư cách tị nạn là một là họ phải về lại nguyên quán bằng cái hình thức tự nguyện hoặc là bằng dưới cái hình thức cưỡng bách như là chúng ta đã từng có cái kinh nghiệm qua. Sở dĩ ông Peter Dutton đưa ra những cái biện pháp nó có cái tư cách dứt khoát và cứng rắn như thế này đó, thì ông dùng những cái luận cứ để về cái việc mà bảo vệ tính mạng của con người ở trên biển để mà biện minh cho cái quyết định này, và ông nói rằng ông sẽ không chấp nhận bất cứ một cái hình thức áp lực nào từ những cái đường dây buôn người để buộc chính phủ Úc phải đầu hàng trước những cái áp lực có tính cách nhân đạo.
Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa hết chuyện, vì là cái này nó dính dáng đến tòa án rồi. Và một nhóm luật sư cho những người tạm trú ở Manus, họ cũng đang chuẩn bị để họ đưa chính phủ Úc ra tòa và tại Úc đây để quyết định xem là ai sẽ là cái người chịu trách nhiệm định cư, tái định cư những cái người tạm trú này. Và họ kêu gọi chính phủ, tức là hãy đưa những người đó về lại Úc cái đã, rồi sau đó tiếp tục giải quyết nữa. Nhưng mà xem chừng như nó cũng rất là nhiêu khê, thưa anh.
Vâng, ông Peter Dutton cũng đã có đề cập đến vấn đề này, và ông nói là sở dĩ cái vấn đề nó càng trở nên phức tạp bởi vì cái sự thổi phồng hay là cái sự bảo vệ hay là một cái sự đưa tin một cách đầy ảo tưởng của những cái người bên vực, những cái người tạm trú rằng là một ngày nào đó chính phủ Úc sẽ phải nhượng bộ và các bạn sẽ được tái định cư ở Úc, vân vân. Điều này nó thổi lên một cái niềm hy vọng không có trong cái lòng của những cái người đang tạm trú, và như vậy nó gây ra cái tình trạng càng nguy hiểm hơn, tức là những cái đường dây buôn người vẫn tiếp tục theo cái message này mà gửi người đi ra ngoài bất chấp những cái giông tố bão bùng, bất chấp những cái sự nguy hiểm trên biển, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta từng là những cái người thuyền nhân tị nạn, chúng ta biết những cái nguy hiểm ở trên biển và chúng ta cũng biết những cái lý do tại sao chúng ta ra đi, và những người trong những cái thời gian đó chấp nhận mà cái kiểu mà một sống hai chết để mà có thể đi đến được một cái đất nước tự do, đến được một cái nơi mà được có nhân quyền, vân vân. Nhưng mà trong cái trường hợp này, thưa quý vị, là nó đang giằng co giữa không những một nước này với một nước khác về trách nhiệm tái định cư cho những cái người thuyền nhân tạm trú, mà còn là nó có cả những yếu tố như là yếu tố buôn người và vân vân, hoặc là thậm chí người ta cũng còn nói đến cái yếu tố là những cái mầm mống khủng bố nữa. Thì thưa quý vị, nó là một cái bài toán nó khá phức tạp, và do đó cái việc mà hai chính phủ Papua New Guinea và Úc đang tính chuyện ngồi lại để tìm một cái giải pháp lâu dài, bền vững và có thể chấp nhận được, mà không là bị coi như là cái chủ quyền tài phán của mình bị thỏa hiệp, thì đó mới là cái câu trả lời. Và chúng ta thật tình mà nói, cho đến bây giờ cũng không biết là bao giờ hoặc là bằng cách nào thì 800 năm một người trên đảo Manus của Papua New Guinea mới được tái định cư.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc Trong Tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái đề tài phải nói là đang thu hút rất là nhiều sự chú ý, không riêng gì tại những cái hội đồng địa phương mà sắp sửa tổ chức bầu cử, mà lần này ở tại New South Wales, đặc biệt là các cử tri người Việt ở những cái nơi chẳng hạn như hội đồng thành phố Fairfield. Không biết là kỳ này thì cái hội đồng thành phố của anh có phải đi bầu lại không?
Chúng ta đã biết là cái hội đồng thành phố ở nhiều nơi ở trong tiểu bang New South Wales có những ngày bầu cử khác nhau, và cũng có nhiều cái hội đồng thành phố đã được sáp nhập chung với nhau. Thí dụ như Bankstown, Canberra bây giờ chỉ còn là một mà thôi. Nhưng mà đa số các thành phố khác lại có những cái kiểu bầu cử khác nhau. Có nơi hội đồng thành phố chỉ bầu cử tất cả các nghị viên mà thôi, và các cái nghị viên sẽ chọn ra một thị trưởng. Cũng có những cái hội đồng thành phố mà cái cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương lần này nó lại là hai bậc. Một là bầu cử trực tiếp nghe là vị thị trưởng, và bầu luôn cho cả các nghị viên. Và do đó cái nơi mà tôi đang ở nhiều người vẫn mô tả Cabramatta như là cái quận nhất của Sài Gòn á. Thì tôi ở là quận nhất, thì nó là diễn ra hai, tuy là chỉ là một cái cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương thôi, nhưng mà nó hai đợt, đúng là chỉ trong một ngày nhưng mà nó lại hai lần, là cái cuộc bầu cử thị trưởng và cuộc bầu cử cho các cái nghị viên của hội đồng thành phố.
Và điều đáng nói là lần này rất là nhiều ứng viên gốc Việt ra tranh cử, và nghe đâu là như tranh cái chức thị trưởng luôn, đúng không anh?
Vâng, thưa quý vị, thì người ta vẫn thường nói là cái sự hội nhập về mặt chính trị là cái giai đoạn chót của cái tiến trình định cư của bất cứ một cái cộng đồng di dân nào, và cũng là may mắn thay chúng ta sau ba mươi mấy bốn chục năm rồi đã bắt đầu mon men vào trong cái lĩnh vực chính trị để có thể có một cái tiếng nói, dù là ở cái mức độ địa phương hoặc là tiểu bang, và hy vọng là sau này cũng có thể có cả liên bang. Riêng ở hội đồng thành phố Fairview sẽ dĩ được chú ý nhiều thì vì nó vẫn được coi như là cái thủ đô của người Việt tị nạn ở Úc, cũng như là ở quận Cam của ở Mỹ vậy, hoặc là ở nhiều một vài nơi khác, ở nhiều cái thành phố khác ở trên thế giới. Trong cái cuộc đua kỳ này thì chúng ta có thấy nhiều, khá nhiều cái tay đua gốc Việt để đi chen chân trong cái sân chơi này. Đó là một cái dấu hiệu tích cực, thưa quý vị, vì nó chứng tỏ càng ngày chúng ta càng có nhiều cái sự quan tâm hơn về những cái vấn đề đời sống, mặc dù chỉ ở cái mức độ địa phương thôi, có nghĩa là chỉ lo lắng đến cái việc tiền rác hoặc là phạt đậu xe hoặc là giấy phép xây nhà vân vân, nhưng mà nó cũng nói lên cái sự quan tâm của chúng ta để trong cái việc mà hội nhập trong cái dòng đời sống chung. Và sở dĩ Fairview được chú ý là vì, thưa quý vị, trong số khoảng cỡ 120.000 cử tri ở cái hội đồng thành phố này đó, thì có khoảng gần 1/3 cư dân là gốc Việt.
Anh nói rằng là đây là bầu cử ở cấp địa phương, và cái trách nhiệm của các hội đồng thành phố ở địa phương thì nó cũng không có như không thể so sánh với tiểu bang và liên bang, nhưng mà theo cái hệ thống chính trị, cái sinh hoạt chính trị ở nước Úc này thì đa phần các chính khách ở tiểu bang lẫn liên bang là đều đi lên từ hội đồng thành phố địa phương hết, đúng không anh?
Đúng vậy, thì thật ra thì các cái chính trị gia ở cấp tiểu bang và liên bang đều căn cứ trên những cái nhu cầu của các cái hội đồng địa phương mà đề ra những cái chính sách của mình, đặc biệt là những cái vấn đề đầu tư về hạ tầng cơ sở như là trường học, như là bệnh viện, như là đường xá vân vân. Thì rõ ràng đây là một cái hệ thống chính trị rất là quan trọng, bởi vì nó lắng nghe từ ở cái mức độ bàn dân thiên hạ một cách bình thường trong cái đời sống hàng ngày.
Anh có tìm hiểu sơ qua các ứng viên gốc Việt kỳ này ra tranh chức thị trưởng cũng như là nghị viên của thành phố Fairfield không? Bảy người tất cả.
Bảy người tất cả. Bây giờ thì theo trí nhớ thì tôi cũng có thể kể ra là ở đơn vị Fairfield có anh Nguyễn Đình Huy thuộc Đảng Lao động. Ở đơn vị Cabravale thì bây giờ chúng ta thấy có bốn người, là ông Lý Tấn Kiển đứng đầu cái liên danh của Đảng Lao động. Cô Đài Lê là một cái người cũng đứng đầu một cái liên danh, nhưng mà liên danh độc lập, mặc dù là cô thoát thai từ Đảng Tự Do. Ông Trần Nhân là một cái liên danh cũng Đảng Lao Động, trong đó khoảng cỡ 3-4 người Việt nữa, nhưng mà ông là cái người thủ ủy liên danh.
Trần Nhân là độc lập chứ?
Là độc lập. Ủa, anh nói gì vậy?
Anh nói Lao Động.
ông Trần Nhân là một cái ứng cử viên độc lập, và trong liên danh ông cũng có một vài cái ứng cử viên gốc Việt khác, và kế đó là anh Kevin Lâm, một cái sinh viên mới trẻ và là một cái người lần đầu tiên tham gia cái cuộc tranh cử ở hội đồng thành phố Fairfield. Và như vậy chúng tôi thấy là chỉ kể rồi trong những cái người thủ ủy liên danh thôi đó, thì chúng ta đã thấy là có ít nhất là 4 cái ứng cử viên gốc Việt tham gia trong cái cuộc đua lần này ở Fairfield.
Anh có nhắc đến cô Đài Lê ra với tư cách là độc lập. Nhưng mà những gì xảy ra riêng đối với ứng viên này thì không hiểu anh Lưu Dân có bình luận gì không, khi mà vì ra với tư cách độc lập, coi như chống lại một người mà được Đảng Tự Do chuẩn thuận, vì vậy mà Đảng Tự Do đã kỷ luật ứng viên này, ứng viên Đài Lê.
Chúng ta nhớ lại cô vụ Đài Lê là cái người từng tranh cử cái chức vụ dân biểu của đơn vị Cabramatta trong hai nhiệm kỳ vừa qua, và cũng đã đạt được một cái kết quả suýt sao so với cái dân biểu đương nhiệm là ông Nick Lalich. Bây giờ thì sau đó thì cô ứng cử với vào chức vụ nghị viên của Hội đồng thành phố Fairfield và đã đắc cử. Bây giờ thì trong cái nhiệm kỳ tới của Hội đồng thành phố Fairfield, cô muốn ra tranh cử với tư cách ra tranh cử cái ghế thị trưởng. Tuy nhiên cái việc làm của cô đã không được Đảng Tự do chấp thuận, bởi vì cái người được đề cử chính thức của Đảng Tự do trong cái cuộc đua này là ông Joe Moluso. Và vì như vậy, theo cái nội quy của Đảng thì họ không có thể chấp nhận được, mặc dù ông Mike Pence, thủ hiến Mike Pence là cái người rất là ủng hộ của Đài Lê, nhưng mà anh cũng biết rồi, nước có phép nước mà đảng cũng có luật đảng, thành ra do đó đã ông chính ông MacBe đã đưa ra một cái biện pháp là ngừng cái tư cách đảng viên tự do của cô Đài Lê đến 10 năm.
Nhưng mà không phải chỉ có cô Đài Lê mới bị Đảng Tự do kỷ luật đâu, hình như là một đồng nghiệp của cô.
Andrew Boehm.
Và phía bên Đảng Lao động hình như là cũng có một cái chuyện tương tự xảy ra, phải không anh?
Vâng, đây là một hiện tượng mà người ta thấy có lẽ là chỉ xảy ra ở Fairfield thôi. Bên phía lao động cũng có một cái hiện tượng tương tự như vậy, tức là ông thị trưởng đương nhiệm Frank Carbone không được đảng lao động đề cử trong cái cuộc đua kỳ này, mà thay thế vào đó là bà Terre Bannett, một cái người cũng đứng đầu một cái liên danh tranh cử nghị viên trước đây. Bây giờ ông Frank Carbone cũng phản ứng như cô Đài Lê, có nghĩa là ông tuyên bố ra tranh cử với tư cách là một cái ứng cử viên độc lập cho cái ghế thị trưởng. Và để xem thử coi trong cái cuộc đua vào cái ghế thị trưởng của Hội đồng thành phố Fairfield kỳ này, chúng ta thấy ít nhất là bốn cái con gà mà được biết nhiều đến, tức là hai con gà của hai cái đảng lớn và hai con gà cũng từ hai đảng lớn nhưng mà lại ly khai để cùng tranh một cái ghế thị trưởng.
Nhưng mà ở đây chuyện thay đổi cái đảng của mình cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm.
Dĩ nhiên là không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà chúng ta cũng biết là ông Malcolm Turnbull trước khi vào Đảng Tự do, ông đã từng có một thời gian là suy nghĩ là mình có nên gia nhập vào Đảng Lao động hay không nữa. Và ông Donald Trump ở bên Mỹ cũng vậy, cũng từng thử vào Đảng Dân chủ nhưng mà rốt cuộc ông đã chọn Đảng Cộng hòa, vân vân. Thì rõ ràng nó là một cái xứ sở tự do mà mỗi một cái quyết định chính trị của từng người đều có thể thay đổi theo hoàn cảnh thích hợp cho họ.
Nhưng mà nhà báo Lưu Giang hy vọng là anh không có đổi đài là được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, tôi vẫn là một cái thính giả rất là trung thành của SBS và mong rằng là sẽ luôn luôn là như vậy.
Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn Quốc Linh và xin chào tạm biệt quý vị.